Rồi nguyện lớn thứ 11, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát đến nỗi quỳ tìm miếng ăn, phải tạo các nghiệp dữ, mà hỡi nghe danh hiệu của ta rồi chuyên niệm thọ trì, thì trước hết ta dùng các món ăn ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ, và sau ta mới đem chánh pháp nhiệm màu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. Tức là ở đây nói về cái sự ăn, rồi qua cái phần sự ăn trước. Sở dĩ ở đây á, mà đại chúng thấy những người mà đói khổ nghèo cùng á, thì họ sanh những cái ý niệm ác, tức là hoặc là cướp của, hoặc là giết người, hoặc là tạo những cái nghiệp ác gì đó. Thì ở đây một khi mà nghe đến danh hiệu của Ngài thì tức khắc được no đủ, và Ngài dùng cái chánh pháp ban bố cho họ được cái cảnh giới an ổn, an lạc. Thì trong kinh Đại Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật cũng có dạy, tức là đệ lục giác chi bằng khổ thì đa quán, tức là người nghèo cùng thì hay nhiều quán trách. Quán trách trời đất, quán trách cha mẹ, quán trách xã hội, nhưng mà họ không biết rằng do cái túc nghiệp của chúng ta trong cái thời xa xưa, chúng ta không có tạo cái việc bố thí cúng dường, cho nên ngày hôm nay chúng ta bị đói, bị khổ, bị khát. Hoành kết ác duyên, tức là hay kết những cái duyên ác. Lúc này Bồ Tát mới thương xót, là Bồ Tát bố thí, tức là đẳng niệm quán thân, bất niệm cụ ác, bất tán ác nhân, tức là bình đẳng. Bình đẳng bố thí cái người thân và kẻ quán, chẳng nhớ cái người này làm cái mình cái khổ ngày xưa. Cho nên ở đây nói rất rõ là ở đây là thiếu là gì, tức là thiếu thức ăn. Cho nên vào cái thời Đức Phật có một cái ông già, ông bị mất trâu. Sau khi ông tìm được trâu rồi thì ông đến nó hơi trễ giờ chút xíu, mà Phật biết là sáng hôm nay là ông chứng được đạo quả, nhưng mà ông cái bụng ông rất là đói, bởi vì ông đi suốt một buổi sáng, cho nên Đức Phật mới sai Tôn giả Nan á cho ông ăn một bữa cơm. Thì lúc này đại chúng ai cũng bất bình, tự liền đại chúng mà cư sĩ đó ai cũng nói là tại sao mà Thế Tôn vì ông già này mà đã mất rất là nhiều thời gian, thì sau khi mà ăn uống no đủ xong rồi thì quả tình một thời thuyết pháp của Đức Phật thì ông chứng được quả tu đà hoàng, tức là bước vào dòng thánh. Cho nên gần đây có một số tăng ni hoặc là cư sĩ, họ làm trước tiên họ làm từ thiện, tức là họ ban bố cơm gạo rồi áo quần rồi thuốc men, rồi bắt đầu mới nói chánh pháp họ mới nghe được. Chẳng hạn như đến cái vùng sâu vùng xa, tôi kinh nghiệm á, đến nói giáo pháp họ đâu có nghe gì đâu, mà mình phải cho gì, cho áo, cho quần, cho gạo. Chẳng hạn chúng tôi đi làm từ thiện phải cho mấy cái đó trước, rồi bắt đầu mới đem ra những cuốn sách nhỏ nhỏ, bắt đầu mới cho họ, họ về đọc, họ được cơm ăn áo mặc đầy đủ rồi thì mình nói chánh pháp họ mới nghe được. Còn đến mà mình nói là mà giữ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, mình nói một dập là đói quá nghe gì được. Còn đói mà không giữ giới đâu giữ được, ví dụ gì đó. Đó cho nên ở đây Bồ Tát phải dùng đủ nhiều cái phương tiện thiện xảo giáo hóa, cho nên làm các việc thiện pháp. Nhưng mà cái ăn ở đây cũng rất là rõ về cái ăn, phải không? Ăn ở đây thì có rất là nhiều nghĩa. Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy có 4 loại thức ăn này các tỷ kheo. Thứ nhất là đòn thực. Đòn thực là gì? Là thức ăn như cơm, như bánh, như rau. Đòn thực ngày xưa là do tròn lại gọi là đòn thực. Sau khi mà Đức Phật khất thực xong rồi, các đại đệ tử khất thực các ngài là không có dùng muỗng. Vừa rồi tôi qua bên Úc, tôi ở một cái tu viện của những vị mà tu về bên Nguyên Thủy đó, họ ăn cũng ăn bốc chứ không ăn như muỗng như mình. Họ qua tròn, họ bỏ miệng họ ăn. Cho nên trong luật mà tỳ kheo có những mà luật quần tỳ kheo á, ông qua tròn lại xong rồi ông làm gì? Ông để phải đánh cái này văng lên rớt hứng. Cho nên Phật mới chế giới là không, lúc mà ăn không được để bên tay là đập một cái văng lên. Đó cho luật quần tỳ kheo á. Ông để do tròn, như hạn mình do tròn phải mình bỏ vô từ từ, nó có quay nghi phép tắc. Còn luật quần tỳ kheo không phải vậy, ông để do tròn ông để và ông bấm chặt một cái bay là ông để miệng hứng cái rồi xong vô. Luật quần tỳ kheo đó rất là hay. Đó. Mà đòn thực là gì? Là thức ăn như cơm nè, bánh nè, rau. Mà ở đây á, trong kinh A Hàm, Đức Phật ví dụ một cái hình ảnh rất là hay. Thế Tôn ví dụ hình ảnh về đòn thực. Có 2 vợ chồng và một đứa con nhỏ đi vào một cái bãi sa mạc thật là lớn. Rồi cuối cùng đi giữa đường á, nước hết mà thức ăn cũng hết luôn. Thì lúc này á, nếu mà hai vợ chồng này á, mà không ăn thịt đứa con á, thì hai vợ chồng cũng chết, mà đứa con cũng chết luôn. Thì cuối cùng rồi hai vợ chồng mới đành á, làm thịt đứa con ăn. Thì Phật hỏi các thầy tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, trong lúc hai vợ chồng ăn thịt đứa con ruột của mình á, thì hai vợ chồng thấy có ngon hay không? Ngon không? Ngon không? À, thì các thầy tỳ kheo nói, thưa Thế Tôn, đã là ăn thịt đứa con ruột của mình là bất đắc dĩ mới ăn, chứ làm sao mà ngon được. Phật dạy cũng như thế, cái người mà xuất gia là chậm cái gì? Thừa tự pháp chứ không phải thừa tự thức ăn. Cho nên chúng ta tu, nói thẳng luôn nha, tu là chúng ta ăn để mà sống còn, chúng ta tu học chứ không phải chúng ta tu để chúng ta ăn. Cho nên mà trong mà tam đề ngũ quán, nhớ cái tam đề ngũ quán không? Quán thức ăn này sao? À, từ đâu đem đến, công của nhiều người hay ít? Quán ta có công đức gì mà ta thọ thức ăn này? Và quán thức ăn này cốt trị gì? Trị bệnh tham sân si, trị cái bệnh đói gầy. Mà quán vì thành tựu đạo nghiệp ta mới thọ nhận thức ăn này. Như vậy đây Đức Phật đưa lên cái kinh Tử Nhục cho chúng ta thấy được rằng chúng ta đi xuất gia là không phải vì chúng ta ăn, vì chúng ta uống mà chúng ta đi xuất gia, mà vì một cái con đường nó sáng sủa, nó cao siêu, nó vi diệu, cho nên chúng ta mới đi xuất gia. Ai mà khởi một cái niệm mà tôi đi xuất gia vì ăn là mình thua ban đầu rồi. Cho nên nói thẳng luôn, trong cuộc đời tôi không hiểu sao nha, cái gì tôi còn đắm nhiễm với cái thức ăn mà đối với tôi nó bây giờ nó giống như là nguội lạnh vậy. Có cái gì ăn được đó. Đó, mà ăn gì mình thấy cuộc đời mình sống rất là an ổn, mình sống rất là tự tại. Mà muốn được cái gì đại chúng phát nguyện như vậy nè. Mà tôi kinh nghiệm nha, phát nguyện lớn lắm. Phát nguyện là gọi là gì biết không? Gọi là nhất tọ nhất thực. Một lần ngồi, một lần ăn mà bước xuống ghế đừng ăn nữa. Thì mình sống rất là an ổn. Có nhiều người mà đã xuất gia hoặc là làm cư sĩ nhai cái miệng suốt ngày. Nhai nhép nhép, gặp dựng bỏ miệng tu sao được. Phải không? Mình xuống nhà biết cái mình gặp gì là anh bóc, ai ngó bóc bỏ miệng nhai, cũng được. Mà trong luật á không có cho cái chuyện đó. Rồi chúng ta phải phát một cái nguyện lớn, tức là không được ăn lặt vặt nữa, từ đây sắp lên không được ăn lặt vặt. Gặp những bỏ túi nhai hết thì cũng được. Phải không? Đó, cho nên nói là mình ăn ở đây giống như là mình ăn thịt đứa con của mình vậy đó. Mà ăn thịt đứa con là thì lúc đó mình đâu có thèm mà khen đây là ngon, đây là dở, không có chuyện đó. Thì giống như mà hai vợ chồng đi trong bãi sa mạc mà ăn thịt đứa con. Phật nói các thầy tỳ kheo mà đã xuất gia rồi thì ăn của đàn na tính thí thì giống như mình đang ăn thịt đứa con. Rất là hay, tôi coi những bộ kinh đó tôi thấy rất là mình kính phục Đức Thế Tôn dạy đủ phương tiện để cho mình tu hết. Đó, cho nên đây nói rất là rõ, đòn thực là gì? Tức là thức ăn cơm, bánh, rau, mà có cái gì thì mình ăn cái nấy chứ không đòi hỏi. Không phải mình ăn, ồ bữa nay xong có bún ta, không có cháo ta, không có bánh xèo ta, không có đòi hỏi. Đừng đòi hỏi nha. Đó, cho nên rất là rõ. Rồi thứ hai nữa là xúc thực. Xúc thực có nghĩa là sáu căn, chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Chẳng hạn như mắt á, mình gặp cái cảnh nào đó rất là đẹp. Hẹn bữa nào hôm nào đó cái mình đi ra Vịnh Hạ Long, xưa giờ mình chưa biết Vịnh Hạ Long, cái mình thấy đẹp quá, nó chói ngợp, cái đến giờ ăn mình thèm ăn nó hơn, ngắm cảnh sướng hơn, đó là xúc thực. Tức là mình ngắm cảnh mà mình no đó, tức là mình ngắm những cái cảnh nào mà đẹp nhất, cái bụng mình nó no luôn đó, cho nên nó là không có cần ăn. Nhưng mà ở đây nữa là Đức Phật cũng kể một câu chuyện, có một con bò bị lột da dẫn xuống sông. Thì dưới sông này có hàng vạn những con quy trùng rất là nhỏ hút máu. Và sau khi đưa con bò này đến gốc cây cổ thụ thì cũng có bị hàng trăm vạn con vật quy trùng li ti nó hút máu. Thì Phật nói nếu mà mắt mà mình mà tiếp xúc với trần cảnh mà chúng ta không khéo á, thì chúng ta giống như mình đi tu giống như con bò bị lột da, mà chúng ta bị vô số những con vật nhỏ nó bám vào, nó hút máu mình. Nếu mà mắt mình duyên theo sắc này, mình giấy niệm mình dính mắt á, thì giống như mình bị những cái con vi trùng này nó hút máu, mà bị con bò này lột da nè. Mà mình nè, tôi hỏi thật quý đại chúng nè, mình có cái da bao bọc không? Có da ở đâu? Da đâu?
Cô này nói da thịt bó tay luôn.
Thế Tôn á, thấy mình á, mình ở, nếu mà chúng ta ở ngoài đời mà chúng ta không khéo giữ gìn giới lực, hoặc là chúng ta vào xuất gia mà chúng ta không giữ gìn giới lực, giống như con bò mới lột da. Mà da đây á, là Đức Phật trao cho mình 10 giới, 250 giới, hoặc là 300 bao nhiêu giới? Tùy kheo, mấy? 48 giới. Tức là Đức Phật mới thương xót trao cho mình cái bộ da đó để mình bao bọc lại. Nếu mà chúng ta trong cuộc sống giữa đời thường này mà chúng ta không có những cái bộ da đó, thì giống như con bò bị lột da, bị hàng trăm những cái con vật nhỏ li ti nó hút máu, nó đốt mình. Cho nên cái phương tiện là giới chúng ta phải giữ, giữ để không cho những cái sắc là thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nó pháp, giống như những con vi trùng nó hút máu mình. Mà mình nhờ cái bộ da đó cho nên chúng ta được bao bọc, và chúng ta không bị những cái con vi trùng này nó đốt thân thể ta, tâm hồn ta, nó hút máu hết. Hút một thời gian nó cạn kiệt hết là chúng ta giống như con bò bị những con vật nhỏ này nó hút sạch hết luôn. Đó là gọi là xúc thực. Thứ hai là tư niệm thực. Tư niệm thực là những ước muốn, chẳng hạn như mình muốn làm giám đốc, mình muốn có cái bằng tiến sĩ, mình muốn lấy một cái cô gái khác phái mình thương, mình thích, mình phải dùng nhiều thủ đoạn, tức là mình về mình nằm ngủ mình suy nghĩ. Hoặc là chẳng hạn như mình xuất gia, mình mong muốn vào cái chức vị đó, mình cũng ngồi suốt đêm mình suy nghĩ và bị những cái tư niệm thực nó xâm chiếm, tức là những cái ác niệm ác pháp. Thì Phật đưa ra một hình ảnh. Thế Tôn dùng một hình ảnh, có một hai lực sĩ khi người kia ném xuống hầm lửa đang bốc cháy. Đó có nghĩa là Thế Tôn dùng cái hình ảnh tư niệm thực là có hai cái người lực sĩ khuyên một cái người ném xuống hầm lửa. Thì Phật nói là chúng ta bị danh lợi, bị tiền tài, bị sắc đẹp, nó thiêu, nó đốt. Trong cái bài kinh mà nói về lửa, Đức Phật nói này, các tỳ kheo, vạn pháp đang bốc cháy. Bốc cháy với cái gì? Bốc cháy về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Bốc cháy ở đâu? Ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý. Bốc cháy bởi thứ lửa gì? Lửa tham dục, lửa hận thù, lửa si mê, lửa ảo vọng. Ở kinh A Hàm tôi thấy rất là hay, thiết thực lắm. Đức Phật nói về bài kinh lửa đó, nói cho các thầy tỳ kheo, mà dứt cái bài pháp là có 3000 chư tỳ kheo chứng A La Hán hết, một cái bài pháp lửa thôi. Nói về lửa mà Đức Phật nêu lên. Tức là hàng ngày mà mắt mình mà duyên theo, mình dính mắt về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là chúng ta biết rằng mình bị đang đốt những cái ngọn lửa, lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa vô thường, lửa không, khổ, đó trên bị đốt. Thì tư niệm thực ở đây cũng có những cái thiện pháp, chẳng hạn như ta khởi niệm ta xây bệnh viện, ta giúp đỡ những người nghèo khổ, thì ta về ta cũng phải suy nghĩ để ta tìm cách ta giúp đỡ những người khốn khổ, thì đây gọi là thiện pháp. Còn mà chúng ta muốn làm cái việc này việc nọ mà chúng ta dùng đủ thủ đoạn để chúng ta làm đó, thì đây là gọi là ác pháp. Đó, cho nên nói rất là rõ. Và chúng ta cố gắng phát nguyện tu hành sau này thành Phật Bồ Tát để độ sanh cũng là tư niệm, mà tư niệm nó gọi là thiện pháp. Đó, cho nên rất là rõ ha. Rồi thứ 4 là thức thực. Thức thực ở đây chẳng hạn như là cái tâm thức của mình mà mình khéo á, mình cho nó ăn những thức ăn gì, chẳng hạn như mình đọc kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, rồi chúng ta ngồi thiền, chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, cũng đó gọi là thức thực. Tức là chúng ta cho ăn những thức ăn mà nó hóa giải những sự hận thù. Bây giờ tôi hỏi đại chúng này, hàng ngày á, mình ăn mình nuôi dưỡng cái gì? Bây giờ mai lại tôi nói cô chủ trì là không cho đại chúng một tháng không ăn gì hết, không uống luôn, được không? Tôi bắt, tôi nói cô chủ trì thôi đừng cho ăn đó, khỏi, cơm gạo thì đóng cửa hết, mình chịu được không? Chịu được không? Một ngày thôi cho mình chịu cũng được, đúng không? Thì chúng ta phải đặt dấu hỏi, các vị thiền sư nói, thì các ông phải đặt dấu hỏi, ngày nào mấy ông cũng ăn hết, ăn có khi về sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, có khi tối ăn luôn, ăn 4-5 bữa. Thì tại sao mấy ông trong suốt một ngày mấy ông không cho tâm mấy ông ăn? Tâm mình ăn tâm gì? Cái tâm mình cũng đòi ăn lắm. Là gì? Ngồi thiền, tụng kinh, sám hối, đọc kinh Kim Cương, Pháp Hoa, Niết Bàn là cũng cho tâm mình ăn. Tức là mình nuôi dưỡng cái thân như thế nào thì chúng ta phải nuôi dưỡng, tưới tẩm cái tâm mình như thế đó. mình để ý trên cái đường tu mà một ngày mà không ngồi thiền là mình cảm thấy mình mất mát cái gì đó. Tôi đi làm Phật sự rất là nhiều, nhưng mà bận cách mấy là tôi cũng phải là buổi sáng phải ngồi thiền, chẳng hạn canh tối mà bận giảng dạy thì canh sáng phải ngồi thiền, bất cứ giá nào cũng phải ngồi thiền chứ không có bỏ. Cho nên sư phụ tôi á, ông nói rất là hay nha, ông nói những cái kinh nghiệm, ông nói lạ kỳ một điều, chẳng hạn buổi sáng á 3 giờ đánh cản thức chúng thì kêu dậy, có những người không chịu dậy mà ông hiểu sao nha, là 5 giờ xả kiển cái ai cũng bật dậy hết, không ngủ nữa. Mà ông thầy tôi ông nói là nếu như mà 3 giờ mà tiếng trống á thì 5 giờ là tiếng cản á, thì nó còn phân biệt. Thì chẳng hạn như 3 giờ tiếng trống không dậy mà 5 giờ tiếng cản thì dậy, còn đằng này 3 giờ cũng tiếng kiển mà 5 giờ cũng tiếng kiển, mà ông hiểu sao á, 3 giờ ông dậy mà 5 giờ là dậy. Thì ông phân tích tiếp tục đó là nếu mà 5 giờ ông dậy thì xuống nhà bếp thì cơm gạo thì chi khốn cho ăn, cho nên tranh thủ 5 giờ dậy để rửa mặt súc miệng rồi theo chúng ăn sáng, rất là rõ, phải không? Đó cũng rất là hay, ông thầy tôi kinh nghiệm rất là nhiều. Mình thấy người xưa, người thời nay mà các ngài mà tu tập lâu năm, các ngài kinh nghiệm những cái mẫu chuyện nhỏ mình phải lưu ý cái chuyện đó, phải không? Đó, cho nên đây là mình hàng ngày mình ăn uống như thế nào thì mình phải nuôi dưỡng cái tâm của mình. Chúng lớn thì tôi không dám nói, chúng lớn thì lớn tuổi rồi, bây giờ phải tu rút thì mình không có bàn nữa. Mình sợ nhất là chúng gì? Chúng nhỏ. Tôi là kinh nghiệm mà xưa tôi làm chi khách, rồi sau này là tôi lên làm quản chúng ở Trúc Lâm, tôi biết đó, là chúng nhỏ rất là sợ. Mà tưởng mình sống thọ mà, cho nên thôi tu từ từ, tu đây rai cũng được, tu không có rút. Đó, rồi Đức Phật dùng cái hình ảnh thức thực. Buổi sáng ông vua ông la lệnh lấy 300 lưỡi dao cắm vào thân thể của một tử tội, tức là ông vua ông dặn cái người mà một người lính cầm 300 lưỡi dao cắm vào thân thể của một tử tội. Rồi tới buổi chiều vua hỏi người tù đó bây giờ ra sao, thì người lính nói tâu bệ hạ còn sống, vậy nhà ngươi hãy đem nó ra đây, lấy 300 lưỡi dao đâm qua thân thể nó một lần nữa. Và buổi tối vua lại hỏi tiếp nó còn sống hay không, thì người lính nói dạ nó còn sống, ngươi hãy lấy 300 lưỡi dao đâm qua thân thể nó một lần nữa. Đó. Thì ở đây Đức Phật dùng một hình ảnh rất là hay, thì mỗi ngày chúng ta đâm bao nhiêu mũi dao vào trong tâm thức của mình, thì mình nghiệm kỹ buổi sáng mình có đâm không. Buổi sáng mà chẳng hạn như mà mình xuống và biết mình làm mà chi khó kia mình chẳng hạn như chiên nắm đi, mình nói hơn chiên nắm chi, nắm ăn nóng lắm, làm cái khác, mình sân lên thì mình bị gì? 300 mũi dao đâm vào tim mình. Mà đâm vào hết không hả còn? Hả? Cái mình về phòng liêu mình, cái mình kêu cái cô bạn mình ra, cái bà chi khó tôi bực bao nhiêu nha, bà kêu tôi làm này kia, mình nổi sân lên, rồi tiếp tục mình đâm 300 mũi dao vào tim mình nữa. Rồi tối về mình ngồi thiền, cái hình ảnh nó ám ảnh hoài, nó hiện là cái bà, cái cô chi khố, cái hình khuôn mặt nó hiện là Phật, mà nó hiện là bà 7, bà 8 đâu, bị bao nhiêu nữa? 300 mũi dao đâm vô tim mình nữa. Cho nên Đức Phật nói là chẳng hạn như cái người ngu không, cái người ngu á, bị một mũi dao đâm vào bụng đi, quý Phật tử thấy đau không? Chẳng hạn tôi là con người không biết chữ, không học thức gì hết á, mà tôi bị một con dao đâm vào bụng đau không? Đau không? Mà một cái ông tiến sĩ, một ông bác sĩ, ông đâm con dao vào bụng đau không? Đau không? Đau không? Mạnh dạn đi chứ, đau không?
Đau
à, đau đúng. Đau chứ, Phật nói là người ngu á, bị con dao đâm vào bụng cũng đau. Người trí đâm con dao vào bụng cũng đau. Mà cái người trí á, họ đâm con dao vào bụng, họ rút ra một cái, họ băng bó vết thương. Còn cái người ngu á, đâm con dao vào bụng phải không? Về nhà lấy con dao khác đâm nát ngực luôn. Biết không? Hẳn như bây giờ mình phiền não, mình ở cái thiền viện, ở chùa nào không biết mình phiền não. Mình tu một thời gian mình về, mình gặp cha, mình gặp mẹ, mình gặp anh, gặp chị, gặp dòng họ, cái mình cởi. Chùa đó tôi nói trời, nó bực phiền não vậy. Mình đâm ai? Không những mình đâm mình mà mình đâm ai? Đâm cha mình, mũi mẹ mình, mũi cha, dòng họ, đâm hết luôn. Tội người ta chứ, người ta đâu bị thương đâu. người ta vô tình mà ta bị mà những mũi dao của mình đâm vào, thì Phật nó cũng như thế, là cái thức thực này nó rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta khéo chuyển hóa là chúng ta tưới tẩm những hạt giống thiện pháp. Cho nên trong giới luật có dạng là người xuất gia không được kể những cái nỗi khổ trong chùa hoặc là trong tự viện, trong thiền viện về nhà cho cha mẹ mình nghe. Khổ cách mấy mà hỏi vui không con? Trời, tu vui lắm bà ơi, tu giống như lên thiên đường, ngồi thiền giống thiên đường. Tức là có cái khổ giấu kể cái sướng. Mà còn thứ hai nữa là gọi là ẩn ác dương thiện. Chứ mà về mà kể hết gia đình, trời, bắt 3 giờ sáng bắt con ngồi thiền, ngồi ngủ gục và đánh này kia không được. Cha mẹ, trời, mày tu kiểu gì kỳ á, phải không? Rất là rõ. Đó, cho nên nói là không có mình đâm mũi dao. Còn bây giờ sao? Giờ tăng tiến hơn nữa, chẳng hạn như mình đang cãi lộn với bạn mình đi, cái thu váy, thu băng, thu hết luôn, cái giờ mở là nghe lại tiếp. Đó, giống như thu gì nè, thu xong giờ bấm nút cái nghe lại lần nữa. Lúc mình đang cãi với người đó là mình bị 300 mũi dao đâm rồi, về nhà mình mở ra tiếp tục 300 mũi dao nữa, tối về mình ngồi thiền 300 mũi dao nữa. Phật nói rất là hay, thấy không? Mà một ngày mình bao nhiêu bị bao nhiêu mũi dao, 900 mũi dao nhọn đâm vào ngực, vào tim mình. Thì cái người tu mình không khéo là luôn luôn bị những cái mũi dao vô hình nó đâm. Một thời gian người ta tu càng ngày càng sáng. Nói thật luôn nha quý đại chúng, mà tu làm sao mà ở trong thất, hoặc là tôi khám một thời gian tôi nhìn tôi biết là nó tu không. Mặt mà giống như bánh bao chiều mà sầu u bi khổ não, biết người này tu là thua, chập pháp. Mặt lúc nào phải tươi, phải vui, phải giống như là mình, giống như mình đi ở mặt đất mà giống như đi trên mây vậy, ví dụ vậy đó. Thanh thoát, nó giải thoát thì tu đúng pháp. Mà đa phần là những người mới vào chùa thì hay bị, nhưng mà tu một thời gian thấy tự nhiên con người mình nó cởi mở ra. Hồi xưa chúng ta hay chấp, nhưng có một ông thiền sư, ông thấy sao mà tăng chúng tu cứ kỳ quá, ông bực quá. Ngài vào trong thất ngày tu 20 năm, cuối cùng ngài ngộ rồi, ngài mở cửa thất này, nói hồi xưa mình kỳ với ai mà kỳ, toàn là mình kỳ không à, thấy không? Thấu hiểu được pháp giới rồi, toàn bộ là các ngài thấy rất là rõ, tất cả mọi chúng sinh đều họ có một cái nghiệp duyên, mà từ cái nghiệp duyên đó trên họ các ngài thông cảm, các ngài tha thứ, các ngài bao dung, trên cuộc đời các ngài nó không bị trói buộc bằng những cái mũi dao này đó. Do đó mỗi ngày chúng ta đâm 300 mũi dao độc tố vào trong tâm thức của ta, những mũi dao tham dục, sân hận, si mê và ảo vọng, tật đố, ganh tị, thù oán và vô minh. Tức là hàng ngày chúng ta, nếu chúng ta khởi niệm cái tật đố là mình đang bị 300 mũi dao đâm cái bụp vô mình, bụp hết luôn. Đó, mà chúng ta khởi cái niệm ganh ghét, chúng ta khởi niệm thù oán, chúng ta khởi những cái niệm vô minh điên đảo, đó thì chúng ta cũng bị những cái mũi dao này nó đâm vào chúng ta. Đó. Rồi trong cái nghiện lớn thứ 11 này là Phật dạy là trước là bố thí thức ăn, sau mới dùng đến pháp thí. Do đó trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy thiện nam tử trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường là hơn hết. Tức là ăn xong rồi bắt đầu mới bố thí pháp. Pháp cúng dường là không bỏ hạnh Bồ Tát để cúng dường. Tức là chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp, chúng ta đều hồi hướng đến cái quả vị Phật. Mà đã làm tất cả các việc thiện pháp mà chúng ta hồi hướng đến quả vị Phật rồi thì chúng ta không chấp trước, chúng ta không trụ vào cái tướng chúng ta bố thí. Mà không trụ vào cái tướng bố thí đó thì chúng ta mới được cái hạnh Bồ Tát. Đó. Tu hành đúng theo lời Phật dạy để cúng dường, tức là chúng ta mà tu đúng con đường chánh pháp của Đức Phật dạy rồi đó thì để mà cúng dường. Thứ ba, làm lợi ích cho chúng sinh để cúng dường. Thứ bốn, chịu khổ thế cho chúng sinh để cúng dường. Đó. Do đó ở đây trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật dạy một bài kinh, tức là thừa tự pháp. Câu chuyện kể như thế này, một hôm Đức Thế Tôn sau khi khất thực đầy một bình bát về, Thế Tôn ăn một nửa còn một nửa. Cái mấy trai tôn giả A Nan kêu một cái ông thầy tỳ kheo đến, Thế Tôn nói nè, còn nửa bát mà con ăn đi. Thì cái vị tỳ kheo nói con ăn. Thì Thế Tôn kêu cái thầy tỳ kheo thứ hai nói nè con ăn đi, ông thầy tỳ kheo khởi niệm đúng là Thế Tôn ăn còn dư mình ăn có phước lắm ăn. Vậy trong hai vị tỳ kheo đó Thế Tôn khen thưởng người tỳ kheo là nhất. Người ăn phải đúng không? Người ăn thì không ăn. Người ăn hả? Rồi người ăn. Ai nói người không ăn? Giơ tay lên. Người không ăn khen thưởng là người ăn khen thưởng. Hả? Bây giờ giơ tay lên là chắc ăn nhất. Người không ăn, ai giơ tay lên là người không ăn được khen thưởng, giơ lên. Giơ lên. Ủa sao mấy người á? Giơ lên thẳng đi. Rồi ai giơ tay lên là người ăn được khen thưởng? Giơ lên. Ba, ai nữa? Bốn. Nhiều quá không? Người ăn được khen thưởng rất là nhiều. Cho nên bây giờ có cái tục lợi là sất bát, phải không? Phải vậy không? Có cái tục là sất bát đó. Chẳng hạn như tỳ kheo mà ăn đó, sớt bát đó, cho mình ăn thì mình nó có phước, mừng lắm. Thì lúc này Đức Phật ra mới họp tất cả các đại chúng. Đức Phật nói một bài kinh, tức là Thừa Tự Pháp. Đức Phật nói như thế này: cái thầy tỳ kheo thứ nhất mà không ăn đồ ăn của Đức Thế Tôn á, thì cái thầy tỳ kheo này mới gánh nổi được chánh pháp của Như Lai, tức là Thừa Tự Pháp, không thừa tự thức ăn. Còn có ông thầy tỳ kheo mà ăn của Đức Thế Tôn rồi, ông thầy này gọi là thừa tự thức ăn chứ không thừa tự pháp. Đó, thế là ăn là bị thua. Thấy không? Thừa tự gì? Tức là thừa tự pháp. Các ngài là trọng pháp trong trọng thức ăn. Các ngài sẵn sàng hy sinh, giống như vào cái thời mà Đức Phật còn làm Bồ Tát, nghe một bài kệ, các ngài phải sẵn sàng róc thịt cũng được. Không trọng thức ăn mà trọng về pháp, tức là chấp không chấp cái ngã. Muốn trở về cái pháp chân thừa, chúng ta phải vô ngã. Nó đưa ra những cái hình ảnh rất là hay. Đó cho nên gọi là kinh Thừa Tự Pháp. Do đó trong kinh Di Ma Cật ghi: lúc bấy giờ Xá Lợi Phất tâm niệm, sắp đến giờ ăn, các Bồ Tát này sẽ ăn cái gì? Ngài Di Ma Cật biết ý đó bèn nói: Phật đã dạy tám pháp giải thoát, nhân giả đã thọ hành, há vẫn lẫn lộn giữa sự muốn ăn và nghe pháp sao? Nếu ngài muốn ăn, xin chờ giây lát sẽ được bữa ăn hiếm có. Tức là tôn giả Xá Lợi Phất cũng giống như tâm niệm của mình, nghe pháp một lúc rồi đói bụng mới khởi niệm lên. Thì lúc này á, ông Di Ma Cật nói: ngài đến đây vì pháp hay là vì thức ăn? Đến đây nghe pháp vì thức ăn. Trên rất là rõ, phải không? Đó. Thì lúc bấy giờ Di Ma Cật nhập tam muội, tức là chánh định, và dùng thần thông lực chỉ cho hội chúng thấy ở phương trên cách thế giới này vượt qua 42 hà sa cõi Phật có một nước tên là Chúng Hương, có Phật hiệu là Hương Tích, hiện nay đang tại thế. Khi ấy Di Ma Cật vẫn không rời chỗ ngồi, ở ngay trước đại chúng dùng thần lực tạo ra một vị hóa Bồ Tát, tức là từ thể mà sanh ra cái diệu dụng, tức là bất động, nhưng mà vì hóa ra thần lực, tức là dùng cái thần lực tạo ra một vị hóa Bồ Tát. Tức là kinh điển Đại Thừa là ngầm chỉ gì? Ngay trong giờ phút thực tại đó, Di Ma Cật từ nơi tâm thể mà nó sanh ra cái gì? Cái diệu dụng, tức là làm hết tất cả các vị thiện pháp. Chỉ là gì? Chỉ là trong tâm thể bất động. Làm tất cả các vị thiện pháp mà tâm bất động thì mới gọi là công đức. Còn chúng ta làm hết các việc thiện pháp mà chúng ta chấp trước thì đó là phước đức, nhớ không? Chẳng hạn như ông vua Luân Quả Đế, ông xây chùa Độ Tăng mà ông chấp trước thì tổ Bồ Đề Ma nói đây là phước đức. Mà ngay trong giờ đó ông làm, ông không chấp trước, không có tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, thì đây chính là công đức. Thì ngài Di Ma Cật cũng như thế, Di Ma Cật không rời chỗ ngồi mà ngay trước đại chúng dùng thần lực tạo ra một vị hóa Bồ Tát, tức là làm các việc thiện pháp mà tâm bất động đối với các pháp. Đó, kinh gì? Kinh Đại Thừa rất là hay. Đó. Nguyện xin chút ăn dư của Thế Tôn mang về thế giới Ta Bà để làm Phật sự. Bấy giờ Hóa Bồ Tát trao cho Di Ma Cật bát cơm thơm và mùi hương lan tỏ khắp thành Tỳ Gia Ly, rồi lan khắp thế giới Ta Bà, 3.000 đại thiên thế giới. Mà cái thức ăn thơm là gì? Đây ngầm một cái nữa, tức là chỉ cho cái người giới đức, tức là giới hương, định hương, tệ hương, giải thoát chi kiến hương. Chúng ta học Đại Thừa chúng ta phải hiểu ý nghĩa gì á, chứ mình mà giải y theo kinh thì không hiểu gì hết. Mà trong kinh Đại Thừa nó là y kinh mà giải nghĩa là tam thế Phật quang, lì kinh nhất tự thì đồng với ma thiết. Tức là chúng ta y nơi kinh mà chúng ta giải nghĩa thì quan ba đời chư Phật. Mà chúng ta lì kinh mà chúng ta nói pháp á, thì đồng với ma thiết, đó rất là rõ. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy, hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏ khắp mọi phương trời. Tức là đây là hương giới, hương định, hương tệ. Giống như mình, một người mà làm phước cũng như thế. Phật nói là cái người mà làm thiện pháp là có hết thảy là năm thứ công đức. Mà cái công đức thứ nhất là đi đến chỗ nào cũng không có sợ sệt. Cái thứ hai nữa là cái hương thơm là lan tỏ khắp, cùng khắp hết. Ai cũng biết người này hết, giống như ông Cấp Cô Độc, Tỳ Sát Khư, hoặc cái thời Đức Phật. Đó, tức là hương các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng mà hương người đức hạnh này ai cũng biết hết. Đó. Các bà la môn cư sĩ trong thành Tỳ Gia Ly ngửi được mùi hương ấy đều thấy thân ý thơ thới, đồng ca ngợi sự hiếm có này. Tức là nghe được cái hương thơm của giới, của định, của tệ rồi đó, thì thân tâm được an ổn, được hạnh phúc trong cuộc sống giữa đời thường. Đó. Hòa trưởng giả Nguyệt Cái, cái tức cái lộng, dẫn 84.000 người đến nhà Di Ma Cập, chúng quỷ thần chư thiên khắp các cõi trời dục giới và sắc giới ngửi được mùi hương cũng tìm đến. Thấy không? Tất cả những người mà một khi mà nghe cái mùi giới định tệ giải thoát chi kiến, tất cả mọi nơi đều tìm đến hết. Hay cái một điểm đó. Đó. Rồi Bồ Tát Di Ma Cập nói, cơm này được xong ướt bằng hương đại bi của Như Lai, đừng ăn cơm bằng ý hạ liệt, vì như vậy khó thể mà tiêu hóa. Tức là ăn cơm này chúng ta phải khởi cái lòng đại bi thương xót chúng sanh cứu giúp, mà còn chúng ta ăn cái cơm này á, mà chúng ta tự tu tự độ thì khó mà tiêu được. Tức là cái tâm chúng ta nhỏ hẹp, chúng ta làm lợi ích cho mình thôi, còn không muốn giúp đỡ người khác thì ăn cái cơm này nó không tiêu. Cho nên trong cái tinh thần của Nguyên Thủy đó thì họ không có ngủ phần pháp thân hương, nhớ kỹ nha, hay cái điểm đó. Cho giới hương, định hương, phải không? Giới nè, định nè, giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát chi kiến. Họ có giới hương có, định hương thì có, giới định, tuệ hương tức là giới định tuệ, nhưng mà giải thoát chi kiến hương. Tức là ngủ phần pháp thân hương á, là chỉ cho các hàng Bồ Tát thì ăn cơm này mới tiêu được. Đó. Có một vị thanh văn nghĩ rằng cơm này rất là ít mà đại chúng thì đông, mỗi người đều ăn thì làm sao mà đủ. Thì vị Bồ Tát, Quá Bồ Tát liền nói, đừng lấy đức nhỏ và trí nhỏ của thanh văn mà đo lường phước huệ vô lượng của Như Lai. Nước của bốn đại dương còn có thể cạn, chứ cơm này vô tận. Nếu mọi người đều vo cơm thành viên lớn như núi Tu Di, ăn cho đến một kiếp vẫn chưa hết cơm. Tại sao? Vì đó là thức ăn còn dư của người đã thành tựu công đức vô tận, giới hương, định hương, vệ hương, giải thoát chi kiến hương, do vậy không bao giờ cùng tận. Tức là chúng ta phải ăn cái thức ăn này. Tức là chúng ta tu như thế nào đó mà chúng ta ăn cái thức ăn giới, định tệ, giải thoát chi kiến. Mà cái thức ăn này rồi thì khắp 3.000 đại thiên thế giới ăn cũng giống như cơm thạch xanh vậy đó. Ăn cũng không bao giờ mà sợ thiếu, phải không? Cái đó nó mất bị cái giới hương, định hương, vệ hương, giải thoát chi kiến, là cái hương này là hương vô tướng. Mà cái nào mà vô tướng thì không bao giờ mất, dầu cho thời gian không gian nó biến đổi, dầu cho cái kiếp này nó không còn có mặt trong cuộc đời này nữa, mà ngũ phần pháp thân hương thì nó mất, nó rất là rõ. Những ai ăn cơm này đều cảm thấy an ổn như chư Bồ Tát ở quốc độ Nhất Thiết Lạc Trang Nghiêm. Từ chân lông họ tỏ ra mùi thơm vi diệu như mùi thơm các loài cây trên cõi chúng hương. Tức là sau khi mà ăn cái thức ăn cơm này rồi đó, thì cái mùi trong cái lỗ chân lông đều nghe mùi thơm hết. Sở dĩ mà chúng ta bây giờ là cái thân thể chúng ta mà 3 ngày không tắm thì sao? 3 ngày không tắm là con chuột mà đi, nó mà dở mà nó chung vào cái bộ đồ mình rồi nó đi ra 3 chân. Biết sao 3 chân không? Còn chân bịt mũi. Thấy không? Còn chư Bồ Tát là các ngài sao? Các ngài thành tựu giới định tuệ giải thoát cho nên cái thân tướng các ngài nó thơm, nó có hôi, nó có dơ giống như mình, đúng không? Đó rất là rõ. Rồi chúng ta tranh thủ học nguyện lớn thứ 12 nữa chúng ta nghỉ. Nguyện lớn thứ 12, ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi không cái áo mà để che thân, bị mũi mầm cắn đốt, nóng lạnh giải dầu ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu của ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho được như ý muốn. nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả bảo vật trang nghiêm, nào tràn hoa phấn sáp, bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào thì cũng được như ý. Tức là nói về chúng sinh mà không có áo quần mặc thì lúc này Ngài sẵn sàng Ngài cho. Mà đại chúng thấy là trong ba cõi sáu đường chúng sanh bị cái mũi gì nó đốt, dầu chúng ta đang mặc áo, dầu chúng ta ngủ trong mùng cũng bị đốt luôn, tin không? Ngủ mùng bây giờ mình đuổi mũi thôi mà sao nó cũng bị đốt, người ngủ không được, trằn trọc suốt đêm luôn, bị cái mũi gì nó đốt. Mũi tham dục, mũi hận thù, những con mũi si mê và ảo vọng nó đốt mình. Cho nên Thế Tôn mới dùng đủ phương tiện ứng ra cõi đời này mới cho mình cái áo gì? Đây là cái áo thanh tịnh, đây là cái áo vô sanh, đây là cái áo bồ đề, đây là cái áo niết bàn, đây là cái áo pháp thân, cái áo Phật, áo tổ, áo giải thoát chi kiếm. Cho mình nhiều áo không? Mà cho mình nhiều áo rồi mình mặc áo rồi bây giờ kêu mình lột ra cái mình không dám lột. Cho nên Tổ Lâm Tới nói có một lúc nào đó các ông cởi gì? Cởi cái áo thanh tịnh, áo vô sanh, áo bồ đề, áo niết bàn, áo pháp thân, áo Phật, áo tổ, áo giải thoát, lột hết cái mà ông chế với. Đây là chỉ cho cái con đường cực tắc của chư tổ. Có một lúc nào đó chúng ta lột hết những cái áo, áo pháp thân, áo thanh tịnh. Đây là cái áo phương tiện mà mình mặc cái chúng sanh nó chấp luôn, dính mắt luôn. Cho nên cuối cùng rồi Đức Phật mới nói sao? 49 ngày đêm chưa từng nói một chữ nào hết. Tức là trong suốt 49 năm chứ nói pháp mà ta chưa từng nói một lời nào. Hay nói khác hơn, bây giờ tôi sửa lại chút là 49 năm Thế Tôn cho mình những chiếc áo mà thật ra không có cho mình chiếc áo nào hết, đúng không? Tức là lột sạch hết những chi kiến, tức gọi là giải thoát chi kiến hương, giải thoát hết, không cho mình dính mắt đó. Cho nên gọi là Thế Tôn ứng hiện cõi ta bà này trao cho những cái áo. Bây giờ mình sao? Bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ mình là keo kiệt quản sản quá, cái Thế Tôn cho mình cái áo gì? Bố thí, phải không? Rồi bây giờ mình đắm nhiễm về cái thân sắc, đắm nhiễm về sắc dục, thì tới Thế Tôn trao cho mình một cái áo bất tịnh, quán về cái thân bất tịnh. Rồi bây giờ lên cao một chút nữa là Thế Tôn trao cho mình cái áo gọi là chi kiến Phật, áo pháp thân, áo giải thoát. Rồi trên hội Linh Sơn, Đức Phật đưa cành hoa lên, đó là Đức Phật đang lột những chiếc áo ra hết, lột ra hết luôn, cho mình mặc cái gì hết, để cho mình sống với cái chỗ chân thật đó. Cho nên bà sau khi mà câu chuyện mà bà nữ hoàng Quả Tắc Thiên, bà vào nhà tắm mà bà lột sạch bà mới ngộ ra được đó, đúng là ngộ của người chân thật. Còn chúng ta đắp vào những cái áo này là cái áo giả tạm, thì những cái chi kiến mà chúng ta học hỏi cũng vậy, đó là những cái áo đó, cái áo đó là có một lúc nào đó chúng ta phải lột ra hết, để nó là về trở về cái bản thể nghiêng chân nghiêng đó. Cho nên là một khi mà trở về Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Long Vương, chính là chúng ta lột sạch hết những cái áo mà ban đầu Đức Phật cho. Bởi vì ban đầu Đức Phật dùng phương tiện thiện xảo cho chúng sinh, mà sau khi mà nhận sống được cho đó rồi thì bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Tức là xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Thôi bây giờ mình tạm chút nữa, xưa nay không một vật, phải không? Chỗ nào gì? Chỗ nào bị nắng mưa, mũi mộng, phải không? Xong có một vật vô tướng mà bây giờ bị mũi đốt ở đâu? Đốt cái chỗ nào với chỗ vô tướng đốt được? Đó, cho nên qua cái điểm này là cái nguyện lớn thứ 12 của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Văn Vương, cho chúng ta thấy được rằng dầu chúng ta trong cuộc đời này chúng ta bị khổ não, bị mũi mồng đói khát, mà một khi chúng ta nhớ đến danh hiệu Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Văn Vương thì chúng ta được đầy đủ áo mặc, đầy đủ y phục hết, chúng ta được trang nghiêm thanh tịnh trong cuộc sống, giác ngộ giải thoát trong cái con đường chánh pháp mà Đức Phật dạy. Đó, thì hôm nay chúng ta học hết là 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Văn Vương. Mà chúng ta học hết 12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Văn Vương thì chúng tôi cũng hồi hướng cái năng lực công đức cái bộ kinh Dược Sư Lưu Ly Văn Vương cho đại chúng sống và chứng nghiệm trong cái lời Đức Phật dạy. Đó, để chúng ta hiện thân trong cuộc đời này giúp ích cho chúng sinh, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, cúng dường chư Phật thôi, hết giờ cũng hết bài luôn. Nghĩ ha.